Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa chư ni, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục tu học lại theo thường niên, và lớp này của chư ni thì chúng ta đang học thiền sư ni, và kỳ rồi đó thì là chúng ta bắt đầu qua thiền sư tu theo tổ sư thiền của Trung Hoa, tức là như đại chúng cũng biết, nói về thiền thì có nhiều cái pháp tu thiền, chứ không phải nói thiền là giống hệt nhau. Chẳng hạn như là thiền nguyên thủy, tức là tu thiền Theravada theo minh sát tuệ, cũng là một pháp tu thiền. Còn chúng ta tu thiền theo chư tổ dạy, chúng ta hiện nay đó, cái phái thiền mà chúng ta theo không phải là thiền sư Trung Hoa mà là thiền sư Việt Nam. Mình là đệ tử, là con cháu của thiền phái Trúc Lâm Chiên Tử, tức là vua Trần Nhân Tông, sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam. Tuy nhiên cái tinh thần của dòng thiền Việt Nam vẫn là tinh thần của tổ sư thiền, nghĩa là chúng ta không thông qua phương tiện, mà chúng ta tu trực chỉ nhân tâm. Thông phương tiện là sao? Ví dụ như thân hành niệm đó, hay là thiền của Theravada đó, là thông qua phương tiện, lấy thân của mình làm cái chỗ tựa để chúng ta định tâm. Ví dụ như thân hành niệm là Phật dạy chúng ta quán, quán thân bất tịnh, là từ cái thân như thế này chúng ta quán chiếu chia chẻ ra, thấy do những cái chất hợp thành, là trong đó nó có những cái không sạch, nó dơ. Nhờ quán như vậy mà chúng ta bớt tham đắm, và chúng ta có cái chỗ để trụ tâm, chúng ta không nói chạy theo vọng tưởng, nhưng mà nó vẫn là quán tưởng, tức là vẫn là tưởng, dùng tư tưởng để chế ngự các cái loại tư tưởng khác, dùng tư tưởng chân chánh chế ngự các cái loại tư tưởng khác. Còn tu thiền tổ sư thiền, mà cụ thể là thiền mà chúng ta đang tu tập theo Hòa Thượng Trúc Lâm, là dùng trí tuệ, tức là chúng ta có cái trí tuệ chân thật, chúng ta có trí tuệ chân thật nhưng mà phải nhận được. Thường á, chúng ta có những cái suy nghĩ, chúng ta ứng xử với nhau cũng được xem là có trí. Chẳng hạn như lời nói của mình phải lựa cái lời mình nói nghe cho dễ nghe, hoặc nói lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, những cái câu của dân gian như vậy đó thì cũng là trí, nhưng mà trí này chưa phải là trí chân thật, mà nó là cái trí do học tập, là trí hữu sư, trí sanh diệt. Còn trí chân thật không có học, nó vốn sẵn có và nó rất là tinh khôi, tức là nó không có sự sắp xếp lựa chọn như thế. Ví dụ bây giờ mình, nhất là những vị mà làm cái ngành nghề ngoại giao đó, thì mình phải có cái sàng lọc lựa chọn ngôn ngữ lắm. Khi mà mình làm một công việc, thực hiện một cái công tác gì đó, thì mình phải lựa lời mình nói để cho được mình, không mất lòng người. Cho nên là nó không có tinh khôi, nó có sự tính toán dự phòng ở trong, và nó có đặt cái tôi lên trên. Thường thường khi mà chúng ta khéo léo để được cái lợi ích, được cái quyền lợi hay là bổng lộc hay cái lợi ích gì cho cá nhân hoặc tập thể của mình thì cũng là đặt cái tôi nó lên trên. Còn trí tuệ này nó không có cái tôi lên trên, cho nên nó bình đẳng, thấy là thấy, nghe là nghe, và mình thấy làm sao thì người khác thấy cũng vậy. Nó có một cái hay như vậy, mà tiếc là chúng ta thường, không phải là không sử dụng, nói không sử dụng là sai, mà sử dụng mà không biết, sử dụng mà quên đi. Nó hơi buồn, nó giống như là những người mà phụ rẫy. Ở ngoài đời có câu gì, dắt chanh mà bỏ vỏ. Thi ơn mang ơn chứ, mang ơn người đó mà không hề bao giờ nhớ ơn người đó, là cái dạng mà mình dùng cái tâm thật mà mình không hề nhớ cái tâm thật của mình. Không thể nói là chúng ta không dùng thì không thể nào chúng ta biết được việc này việc khác. Cái tâm giả nó có sao cái tâm thật. Nếu nói về mặt trước sau chút xíu thì như vậy, nhưng mà có khi nói về cái hoạt dụng của nó thì nó là câu sanh á, câu sanh, nhưng mà gốc thể vẫn là cái tâm chân thật. Cái vọng động cho dù nhanh cỡ nào cũng không thể nào có trước được cái hay biết của mình, cái tâm thì hiện tiền của mình. Chỉ có cái thói quen mình quân tập từ hồi đời nào mình không biết, là mình không có dừng được ở cái tâm chân thật, mà mình luôn luôn nhảy qua cái tâm vọng tưởng, là một cái thói quen xấu của chúng ta. Mà chúng ta đang tu tập là cũng để sửa lại cái thói quen đó, chứ không có gì khác hết. Sửa lại vậy thôi. Nếu nói về hiểu biết thì chúng ta cũng có thể hiểu biết, còn nếu nói về nhận biết thì có một số nhận biết được do học hiểu Phật Pháp, do tu tập tọa thiền, do hành thiền. Còn có một số thì chưa phải là nhận biết, mà do tưởng về cái tâm này, hoặc là do học hiểu rồi mường tượng về nó. Cho nên cái chỗ này là chỗ mà nhà thiền, đặc biệt là người xưa, không có chịu nói nhiều. Và khi tìm một cái biện pháp để giúp cho học nhân hiểu thì quý ngài thường có những cái hành động nhanh, người ta gọi là xẹt đá nhán lửa đó, nhanh thật là nhanh. Hả, nhận được thì nhận, nhận được thôi. Và những cái câu nói thường là làm cho mình không có chỗ nào, dùng nhà thiền dùng từ là không có chỗ cắm dùi á, không có cái chỗ nào để mà mình có cái cơ sở để mà mình phân tích. Nhà thiền là như vậy, người ta gọi là hoạt ngữ hay hoạt cú, là câu sống. Và những vị tu tổ sư thiền là những vị tu trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì chúng ta được Hòa Thượng Trúc Lâm cũng hướng dẫn cái dòng thiền này. Sau này ngài dùng cái từ hiền lành trong cái cách tu của ngài. Tôi nhận thấy về bản chất của ngài đó, cái người mà có cái tập khí quân tu từ nhiều đời là ngài hiền, cho nên khi thuyết giảng cái cách thức cũng hiền, không phải như thiền sư Trung Hoa mà đánh mà hét, mà cái cách của ngài nói đó, dễ hiểu và cũng sát với lại công phu của ngài. Ví dụ ngài tu giai đoạn đầu, ngài tu tri vọng thì ngài cũng dạy mình tri vọng. Sau này khi mà ngài tăng tiến hơn thì bắt đầu ngài nhận ra cái tánh biết, thì ngài biết được chân tâm hiện tiền, thì ngài lại dạy mình chân tâm hiện tiền. Dạy vào những cái lúc nào, vào những cái lúc ngồi thiền hay là những lúc thấy, lúc nghe, ngài dạy cho mình có cái hay biết đó. Các con hay biết do vọng tưởng lên mình biết, vọng tưởng xuống mình biết. Có vọng tưởng biết, có vọng tưởng không có vọng tưởng biết, không có vọng tưởng, thì cái biết đó là cái tâm của mình. Còn cái vọng tưởng khi có khi không, chứ cái biết thì lúc nào cũng biết. Dạy như vậy đó, hiền lành, dễ hiểu. Thì nếu mà mình khéo nhận lại cái lời nói của ngài để mà quay lại phản chiếu nơi chính mình, thì khi ngồi thiền đó Phật tử dễ nhận cái này hơn là lúc làm cái này cái kia. Vì nó yên á, nó yên, nó dễ nhận. Cũng giống như nước trong á, thì mình dễ xài. Nước trong, nước đục gì thì tánh nó cũng ướt á. Mình dù là mình đang không có vọng tưởng hay là có vọng tưởng gì thì mình cũng biết, chứ không ai mà biết thế cho mình. Mình biết cho ai. Nhưng mà có vọng tưởng mình mắc chạy ra vọng tưởng. cái dở của mình, cái thói xấu của mình là hay chạy theo vọng tưởng. Ở khi mà không có vọng tưởng á, mình mới tỉnh, mình không có cái đối tượng để mình chạy theo, chừng đó mình bật ra, à cái biết là hay biết được cái tâm không có vọng tưởng. Thì tôi như vậy là tổ sư thiền. Mà chư tổ hồi xưa thì không có giải thích dài dòng như tôi nói, mà đánh mà hét để cho dứt cái gì? Dứt cái suy tư nghĩ tưởng. Chứ nhiều khi như tôi đang giải thích vậy đó, thì chư ni hoặc Phật tử cũng nghĩ à, vậy là sao? À, mình suy nghĩ lại cái chỗ này, vọng tưởng lên rồi vọng tưởng xuống, cũng như à, cũng như không. Tại vì còn có cái khởi niệm để mà quán chiếu là còn à, là còn chẳng biết, còn có tâm tìm còn chẳng biết. Cái câu trong cái bài hô thiền đó chúng ta nghe mỗi ngày thì chúng ta thấy rõ cái cách tu nó sáng lắm. Và một khi mà nhận được cái yếu chỉ này thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập nó không quá sức của mình. Tại vì thường thì nói là nghiệp phước mỏng nghiệp dày, cái việc tu hành nó không phải là dễ. Thì đúng là không dễ, nhưng mà cũng không phải là không tu được. Nó không dễ không phải vì cái nguyên tắc nhận ra khó, mà vì mấy cái anh chàng mà quậy đó, mà anh hay chặn đường mình. Mấy anh chàng quậy là ai? Mấy anh vọng tưởng á, mấy anh đó hay chặn đường mình đó. Anh là nhanh, vọng tưởng là ý thức mà, thưa phải không? Ý thức là anh thứ sáu đó, ở trong Tây Vô Ký là được đại diện là Tôn Ngộ Không á. Ảnh nhanh, ảnh nhanh như vậy là con khỉ, thành nên nó hay chặn mình lắm. Ảnh chặn không đâu, ảnh chặn là ảnh còn dụ mình, ảnh dẫn mình đi đó, ảnh xí gạt mình. Cái kiểu là ảnh hay dụ khỉ mình, ta nói là dụ khỉ. Dụ khỉ là dụ khỉ, dụ cái khỉ của con khỉ nó hay dụ mà nói riết cả kêu dụ khỉ. Đó là cái cách của con khỉ. Con khỉ nó nhanh lắm, nó truyền, nó nhảy. Cho nên rồi chúng ta tu mà chậm lụt, tu tới giờ này vẫn còn trục trặc là à, không phải là không biết tu hay không ham tu, nhưng mà bị chặn đường. Và mà bị chặn đường thì phải cái người nào mới không bị gạt? Cái người cũng phải tinh anh, cái người cũng phải ranh mảnh hơn cả cái ranh mảnh kia thì nó mới không bị gạt, thấy phải không? Đó là những cái tên này nó hay gạt, nó không thiệt, nó dụ mình mà nó không phải là cái kẻ thiệt, nó là cái kẻ giả và lại còn xảo nữa. Thì mình phải mạnh hơn nó, mình mới không bị thua nó, mình không bị nó xí gạt. Chứ nếu mà nó đã xảo quyệt như vậy mà mình ù liền cục mình cứ nó nói sao nghe vậy thì mình thua nó hoài. Cho nên người tu thiền phải là bản lĩnh. Và tu tổ sư thiền tượng trưng là tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Hoa, thì đại chúng thấy cái gương mặt của ngài sao? Hồi xưa chúng tôi thắc mắc đó, tại sao Phật thì từ bi mà tổ thì dữ dằn. Đại chúng có thấy vậy không? Đức Phật mình thờ thấy từ bi, mình thấy an ổn ghê. Ban đêm mình nhìn thấy Phật thấy an lòng, mà ban đêm nhìn thấy tổ thấy sợ. Râu ria tùm lum. Rồi mà mắt thì trợn trừng, nhìn thấy sợ, mặt mày dữ dằn. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm ngài có giải thích. Chúng tôi cũng hỏi ngài, sao tổ không phải hiền chứ làm thấy sợ quá à? Ngài nói hiền tu đâu có nổi với mấy cái thằng tham sân si con à, mấy thằng đó nó dữ, phải dữ hơn nó. Hiền là Phật thì hiện là đã xong rồi, Phật xong rồi, còn tổ là đang trên đường, đang trên đường đi. Cho nên cái giai đoạn nào nó có cái, nó có cái kiểu của nó. Ở cái giai đoạn đó phải làm cái kiểu đó mới được. Chứ mà chưa tới nơi mà sụi lơ như Phật mà hiền mà ngồi cười cười vậy là chúng sanh nó dẫn đi. Chưa tới nơi là nó tới là phải dũ dằn lên, là giác gậy lên đưa chiếc dép ra. Mà làm gì muốn gì ta lấy chiếc dép ta gõ chết giờ đó. Trừng trận rồi lên, dũ dằn rồi lên thì nó mới không có dụ mình đi được. Xong việc rồi mới có thể từ bi. Đức Phật từ bi chứ ai mà dụ được Đức Phật, thưa phải không? Đức Phật ngồi đó yên đó, hiền vậy đó. Chứ mà ma vương nó cũng phải mà rung rinh cung điện nó sợ thấy mồ. Cho nên cái quá trình của chúng ta đang tu hành đó, thì thưa với đại chúng cần phải nuôi dưỡng ý chí, dũng lực. Chúng ta thua không phải là vì thiếu trí tuệ đâu, học tới giờ này là học tới bạc đầu, làm gì mà không biết, mà đều thiếu dũng lực. Người trẻ mà không ráng tu tới già không có sức khỏe, rồi tinh thần nó kém, càng yếu dũng lực nữa. Hiểu thì hiểu đó, nhưng mà cái thói quen nó ăn sâu quá rồi. Cái thói quen là nhiều đời rồi nha, nghĩa là không cần suy nghĩ nó vẫn đi theo thói quen. Hay làm gì đó là cứ làm vậy hoài. Có một bà già, già thì hay uống thuốc nhức mỏi này kia nọ, tới hồi không có hết thuốc rồi mà cũng khỏe không có gì, mà lại bác sĩ nói giờ hết thuốc là cho thuốc uống. Bác sĩ nói là bệnh gì, nói đâu bệnh gì, tại vì uống thuốc quen rồi giờ không có uống thì thấy nó kỳ kỳ. Quen uống là sáng dậy không có thuốc uống thấy buồn lắm, bây giờ làm ơn cho thuốc uống đi. Một cái thói quen. Rồi ông bác sĩ ông thấy giải thích nhiều mệt, ông cũng lấy cho uống, lấy kẹo rồi đó, bỏ vô trong cái chai, rồi nói thuốc này quý lắm, về uống mỗi ngày. Rồi uống nó còn mắc ghiền nữa, ăn kẹo mà. Cho nên là đồ uống thuốc suốt. Đức Phật cũng biết chúng ta bị cái bệnh ghiền. Ghiền cái gì? Ghiền phải có mà được, không chịu không được. Cho nên rồi phải sao? Có pháp tu, có pháp chứng, có pháp để dạy, để truyền. Chứ thật sự là không có. Khỏe mạnh rồi thôi, tâm mình vốn chân thật mà cũng không có hình tướng, không màu mè, không sắc màu, không có gì hết á. Nhưng mà chúng ta ghiền, chúng ta ghiền cái gì? Chúng ta ghiền cái giả. Không có nó chịu không được, không có nó thấy trong trên. Vì cái thật nó không có hình tướng, không có cái để mà nhận diện. Cái thật nó cứ ở đâu mà nó con sẵn có thì sẵn có mà không có gì vui chứ. Cho con vui vui miếng đi. Đó là cái bệnh của chúng ta đó. Nên là cái tâm mình là có rồi thưa đại chúng. Mà nếu chúng ta an trụ được cái đó thì chúng ta là trở thành một người tự do đó, tự tại luôn, thần thông quảng đại, làm gì cũng được, cũng không có sợ hãi gì. Vì đâu có gì đâu mà sợ hãi. Các pháp là quyển quá, các pháp là không thật. Có mặt ở đời này là vì nghiệp nó dẫn tới, rồi bây giờ giải quyết xong rồi thì khỏe rồi. Cũng giống như mình mắc nợ mà mình trả hết rồi thì cái cảm giác nó là sao? Này quý vị nào có nợ mới biết, quý vị không có nợ không biết. Cái cảm giác của người mắc nợ mà trả hết rồi, rồi nó không có tưởng tượng được. Nó sướng dữ dội lắm thôi phải không? Không cần gì, chỉ cần hết nợ rồi là sướng à. Thì chúng ta bị giải quyết hết nghiệp rồi, ra khỏi sanh tử là sướng à. Muốn giải quyết hết nghiệp đó, tức là chúng ta phải đủ trí tuệ và dũng lực để mới giải quyết nó. Chứ nó là nó nhiều mà nó lại khỉ khọt, mà nó lại xảo quyệt nữa. Nó dụ mình là không có giải quyết được nó, mà nó giải quyết lại mình. Tức là nó xúi mình tạo thêm nghiệp. Mình không thắng được mà mình còn phải tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên nhà thiền muốn cho chúng ta đừng có rắc rối thêm, thành thử ra không cho nói nhiều. Vì vậy mới xuất hiện ra cái phái thiền của Trung Hoa mà tu theo, đánh theo hét của các tổ. Thật ra thì không phải các ngài tự nhiên đánh hét đâu. Đầu tiên thì người ta chưa có cái kiến giải về thiền tông. Chư sư mà tu hành hồi trước đầu tiên thì chưa có kiến giải về thiền tông. Người ngộ đạo rất là ít. Tới khi mà Phật Pháp được lưu truyền rộng rãi, chư sư ra đời nhiều, rồi giảng dạy nhiều, thì người nghe nhiều, người học nhiều, mà người hành thì chẳng có bao nhiêu. Rồi cái người này đi tới chỗ khác cũng nói, người khác đi tới chỗ khác nữa cũng nói, xúm nhau mà nói. Càng nói nhiều chừng nào thì lại càng lộng ngôn chừng đó, và càng không có lợi ích trong cái việc giải quyết sanh tử. Thấy cái tệ tình đó cho nên chư tổ mới chế là một cái phương tiện là không nói nữa. Muốn cắt những cái dòng tư tưởng cho nên không có nói nữa. Rồi từ đó mà không nói gì hết thì cũng không được. Nói cũng không được, không nói cũng không được. Cho nên rồi mới có những cái câu nói xa nói gần. Cái người nhận được thì nhân đó mà nhận. Hoặc là có những cái hành động. Những hành động đó là nó là chất xúc tác để nhận ra cái tánh giác. Tức là nó tạo ra cho mình một cái tạo ra cho mình một cái cơ hội để nhận được tánh giác. Tôi ví dụ
Ví dụ như bây giờ không có nói gì hết mà đánh, thì khi đánh như vậy đó là nó có cái gì? Nó có cái biết của cái người mà bị đánh á, biết gì? Biết đau. Thì biết đau đó là từ nơi cái tánh biết của thân mà có. Hoặc là hét một tiếng là đánh thức cái tánh gì? Tánh nghe. Tôi giảng như vậy là gặp tổ là bị đòn á, ngài đánh á, nói nhiều quá con ơi. Chỉ có phụ nữ mới nói nhiều mà người nam không nói vậy đâu. Giảng thiền mà giảng như tôi là ta nói giảng dởm á, giảng dở á. Mà mình đối với lại người căn cơ mình thời nay á, thì giảng giỏi hay giảng dở gì cũng không hiểu à. Không hiểu là không hiểu thôi. Cho nên thì thôi chúng ta dở thì chúng ta cùng dìu theo cái kiểu dở để nó nâng được lên một chút xíu nào thì hay chút xíu đó, rồi mỗi người tự mình chỗ này phải tự khám phá. Thật ra thì Hòa Thượng Trúc Lâm ngài cũng giảng kiểu sáng tỏ như thế này thôi. Nếu mà ngài không giảng vậy tôi đâu có biết đường đâu, tôi nói cho quý Phật tử nghe hay là tôi chia sẻ với chư ni. Tại vì tôi học trò của ngài, đệ tử mà. Những cái gì mà hôm nay nói là học tử, học từ pháp của thầy. Cho nên là chúng ta thời nay là thời người sau này căn cơ đó, nó, mình không phải nói với tính cách là bi quan, nhưng mà nói với tính cách thực tế thì đúng là cái căn cơ của mình nó dở, mà là cái sức hưởng thụ của mình, cái thích hưởng thụ của mình nó nhiều. Người tu thời nay tôi nói rồi tôi cũng nằm trong đó à, cho nên cũng chẳng tiến bao nhiêu. Tất cả mọi cái nhu cầu đều đầy đủ hết. Ăn cũng sao, cũng phải ngày ba bữa. Ngày ba bữa chánh, bốn bữa phụ. Đó. Mấy cái gì mà bệnh là sao? Ăn lẩm đẩm. Ăn lẩm đẩm tức là phải giữa buổi. Con chút chẳng hạn mình đi tu chứ mà nửa bữa xuất ruột mình cũng để nhét cục kẹo cái túi à. Ê, xong rồi tới giờ ngồi thiền đó mình làm lẹ lẹ rồi mình gửi cục kẹo bỏ miệng cái tiếng hồ đó mình nhắm cục kẹo đỡ cũng để tiếng hồ đó ngậm kẹo cũng khỏe. Thì mình dẫn chứng theo cái kiểu mà mình nói chung chung đại vậy đó. Vì sao? Vì cái thể lực mình bây giờ nó yếu, sức chịu đựng của mình nó kém, cho nên mình không chiến thắng được phía bên phần thân rồi. Mà tu là phải thắng hai phần, thứ nhất là thân, thứ hai là tâm. Hai phần này là hai cái thần quyển. Mình không phải bỏ bê hoàn toàn nhưng mà không được chiều đó. Phật dạy là vậy. Cho nên Phật ăn một ngày đó, buổi sáng tôi không nghe nói nha, buổi sáng là chỉ nghe thiền định rồi đó. Ăn một ngày là bao nhiêu? Có một buổi trưa thôi. Mà cái buổi trưa đó thưa với đại chúng á, có là ăn không có là thôi, đi xin ăn mà, chứ đâu phải là ngày nào cũng phải nấu cơm như mình. Mình mà tới giờ cơm mình đói bụng rồi mà không có cơm làm như muốn phiền não á. Giờ này mình chưa có cơm, đi ra đi vô khó chịu, có khi không dám nói nhưng mà nó đói bụng rung hết trơn. Rồi quen rồi, cái cơ thể nó quen vậy rồi, cho nên là chúng ta cũng không chiến thắng. Khi mà không chiến thắng vậy đó, nó có một cái gì mà thua thiệt. Không phải cái chuyện chơi chen ở đây, mà quen như vậy thì tới gần chết á, cái tứ đại nó phân ra đó, mình chịu không nổi mình la, mình chịu không nổi thành thử ra mình phiền não. Cái tứ đại mà khi nó sắp sửa phân ly là nó hoành hành dữ lắm. Trừ khi những người chết nhanh thì không nói, có phước không nói à. Chứ còn chết mà từ từ á, chết theo bệnh tật hoặc già yếu mà lụng bại dần dần á, nó phân thay ra rất là đau đớn mà mình không có cái sức để làm chủ nóng lạnh đối khác. Còn Đức Phật là quen nóng lạnh đối khác, kiểu nào cũng chịu được. Chư Tăng hồi xưa cũng vậy đó, biết rồi quen, chịu chút xíu không sao. Thành thử ra khi mà các ngài muốn xả thân đó thì các ngài với là nhẫn nhịn mấy cái này dễ, còn chúng ta không nổi. Đó là cái mà phân tích để cho đại chúng thấy. Cái tiện là khi còn khỏe mạnh thì nó tiện vậy, thấy nhu cầu vật chất nó đầy đủ thấy khỏe. Nhưng mà tới lúc già yếu á, ăn đâu có được, lúc đó muốn ăn là bao tử không tiếp nhận, chừng đó đau đớn. chừng đó nó bắt đầu rên, rên hoài, không có nhớ gì đâu mà ra khỏi sinh tử. Chưa kể là phiền não nữa, buồn nếu mà có con nó lo đó, nó lo không dữ thì phiền não vì con nó làm không dữ. Còn nếu không có con nó lo thì phiền não vì tuổi con nó bỏ. Kiểu nào cũng phiền não. Cho nên những vị mà được con lo thì cũng không có an, không an lòng. Còn những vị không có con thì nói bà sướng có con nó lo cho, còn tôi không có ai lo cũng không an lòng. Người kia nói nó lo mà tôi thích nóng thì nó lại cho lạnh, mà tôi tôi thích mặn mà nó lại cho lạt. Cho nên cũng không có vừa lòng, là vì mình không làm chủ được cái ăn, không làm chủ được cái mặt. Đức Phật có ba y thôi, không cho y dư nữa. Còn chúng ta là quý vị về mở cái tủ quần áo ra coi bao nhiêu bộ mà vẫn chưa vừa lòng. Chúng ta đi tu thì nó đỡ. Tu và chúng ta hiểu được giáo lý thì chúng ta không có đòi hỏi về vấn đề mặc nhiều. Chứ còn ở bên ngoài đời, những vị mà không có cái công ăn việc làm nhiều, hoặc là những vị không có giao dịch, không có gì thì thôi cũng đơn giản. Mà những vị giao dịch nhiều, cái quần áo này cũng tốn kém, cũng phải suy nghĩ đó, mất thì giờ nữa. Đó, mình cứ là không có tháo ra mà cứ sao, cứ cột vô, thì càng ngày nó phải càng mệt, càng ngày nó phải càng ngợp. Một cái phòng mà đồ nhiều quá thì cuối cùng là ngợp, còn cái phòng mà nó trống trải thì tự nhiên nó khỏe. Cái ăn cái mặc rồi, đó là bên phần thân. Bên phần tâm thì mình cứ rắc rối. Chúng ta nói là gặp nhau là do có duyên. Mà quý vị nghĩ không nói là ngoài đời, ngay cả trong đạo vậy đó, quý cô gặp nhau tu trong đạo tràng vậy đó, là quý cô có duyên, có phước, có cái chủng tu nữa, mà mình là tác thành cho nhau hay làm khổ cho nhau. Nếu nói thương nhau mà sao cứ làm khổ cho nhau hoài. Thương thì đừng có làm khổ chứ. Mà muốn đừng làm khổ là sao? Không phải là chiều hết, nhưng mà đừng có quan tâm, đừng có chen vào cái chuyện của người khác làm chi. Lo giữ cái chuyện của mình thôi. Nhưng mà chúng ta có cái tật hay chen vô cái chuyện của người khác. Thành thử ra đó, cái tâm của chúng ta nó không rảnh. Tâm của chúng ta nó không được trong sạch. Nó bận nhơ là vì chuyện này chuyện kia nó tạp. Mình đã được xuất gia rồi là mình đã có một cái con đường để viễn ly, thưa phải không? Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Mà cái nhân này độ chưa được, làm sao độ được hơn nhất thiết nhân? Nhất thiết nhân đó trước tiên là phải độ bản thân mình trước. Tất cả chúng sanh ở trong con người của mình, nó đại diện cho chúng sanh bên ngoài, phải làm quen với nó trước, phải hướng dẫn được nó rồi bắt đầu mới hướng dẫn được chúng sanh bên ngoài. Mà chúng ta thấy đó, cái việc tu tập của chúng ta kết quả như thế nào chỉ có mình thì biết thôi, không có ai biết bằng mình đâu. Và chỉ có mình cố gắng, để chỉ có mình là chịu trách nhiệm và chuyển hóa được cho bản thân thôi, chứ không có người nào thay thế được. Cho nên là cái tinh thần tu của mình bây giờ nó vẫn yếu hơn người xưa. Ngày xưa cứ mỗi một mùa ăn cư như vậy là chư tăng chư ni thường thường là thành tựu được A-la-hán, nếu không thì cũng phải A-na-hàm, mới đem cái kết quả đó về để mà mừng khánh tế Đức Phật. Chứ không phải là đem quà bánh trái cây là tiền bạc về cúng dường hôm nay trai tăng cầu an cầu siêu cúng dường Phật như vậy. Thì chúng ta ngày nay tu không nổi, cho nên thôi thì mượn mấy cái pháp sanh diệt đó cúng dường. Chứ còn đúng ra đó, cúng dường Phật là phải cúng dường bằng pháp cúng dường, thế đó mới là đúng pháp. Như pháp cúng dường đó là cúng dường là cái quả thành tựu của mình, kết quả của mình như vậy đó, Phật mới hoan hỷ. Thì thưa lại với đại chúng, Từ thời Đức Phật tới ngày hôm nay là trải qua 2559 năm, Phật Pháp vẫn còn, tuy là không bằng. Như vậy thì chứng tỏ người ngộ đạo vẫn còn, ít nhưng mà có. Tu thì nhiều đó, và cũng nhiều cách tu. Trong này cũng có những người không phải tu Phật chút nào, nhưng mà vẫn lấy cái mát, cái mạc, lấy cái mạc là đệ tử Phật gắn vô, mà không hề tu Phật. Đó là gì? Đó là còn mê tín. Tại sao mà không gọi là tu Phật? Tại vì trong kinh Di Giáo Phật dặn rất là rõ luôn, các con là tu thì không có được là mê tín nè, xem sao nè, đón quẻ nè, nuôi tôi tớ nè, vân vân. Thì chúng ta đó, mặc dầu có những người tu không đúng, nhưng mà vẫn có thị hiện của Đức Phật Bồ Tát ở trên cõi đời này. Cho nên chúng ta vẫn còn có ánh sáng để mà đi. Do vậy là cái phước báo của tất cả chúng ta. Tôi thường chia sẻ với tất cả đại chúng, chư ni cũng như Phật tử, trong cái số tỷ tỷ người bây giờ mà chúng ta ngồi đây để lắng nghe những cái lời dạy của Đức Phật từ xa xưa và một lòng quy ngưỡng để tu tập, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vì chúng ta không phải là muốn làm người là làm người được. Theo lời Phật dạy thì chúng ta từng làm rất là nhiều loài, làm con này con kia, rồi được làm con người. Làm con người mà biết khéo, ngay cái khúc làm con người mà khéo tu thì bắt đầu đi lên nữa. Còn ngay cái khúc làm người mà vụng tu, tạo nghiệp ác là lại đi xuống nữa. Mà ngay khúc này, trong thời điểm này, quý vị đang là người khéo. Đang là người khéo mới có được cái tâm trải lòng ra để mà đón nhận lời Phật dạy, và trải lòng ra để đón nhận chính mình. Những lúc mà Phật tử tụng kinh, lúc ngồi thiền là trải lòng ra để đón mình. Ngồi thiền tôi không biết là quý vị thấy sung sướng không, chứ tôi thấy có khi mệt muốn chết. Sáng này đi thấy có nhiều khi mới vô thì đàng hoàng nửa chừng sao tự nhiên chân cẳng nó sủi ra trên. Đau. Đau chứ không phải tự nhiên mà sủi ra chi. Nếu mà đầu giờ mà hai cái chân nó sủi thẳng ra vậy thì sướng rồi, được mấy cô mời tới ngồi ghế đây. Nhưng mà mới vô thì cũng bắt kéo rồi đàng hoàng, cũng có thiện chí, nhưng mà đau. Cho nên là phát tâm tu tập là cả một cái sự dũng mãnh. Thì chúng thấy không, đi đông đi tây thấy là khó mà là dễ. Bắt chân kéo lại ngồi đó thấy dễ mà là khó. Ai có ngồi thiền rồi biết. Mà lại có nhiều vị là thích cái khóa thư thiền sư ni là tại vì ngồi nhiều giờ. Mặc dầu đau mà con vẫn thích. Bởi vì là con cũng được lên cấp rồi. Nên là tôi thấy rất nhiều vị thích cái khóa này. Mà cũng có nhiều người thích nhưng không dám đi, vì không ngồi thiền nổi. Thích lắm, nghe nói là trang nghiêm thanh tịnh, nó đẹp từng chi tiết. Ví dụ cái lên chánh điện, cái đội hình đi cũng đẹp, chuông trống bát nhã đón quý vị đàng hoàng, lên có đội hình, và thiền hành cũng đẹp. Thiền hành đội hình mấy cô rút ra rút vô rất đẹp, đi thanh thản rất đẹp. Nhưng mà cái giá phải trả là đốt hai cặp giò này một tiếng đồng hồ muốn chết. Quý vị ngồi quen thì không muốn chết, chỉ muốn lết thôi. Còn quý vị mà ngồi không quen là muốn chết. Ngồi thiền mà gần tới giờ nha, mà nó đau cái chân đó, thiệt sự là tim gan phèo phổi gì nó nóng lên hết. Nó bức bách lắm á, thở cũng nghe dồn dập á. Cho nên là lúc đó đó là mình dễ giác ngộ lắm, nghe cái tiếng chuông là giác ngộ liền. Đó là nó hiện tại lạc trú niết bàn, nghe nó khỏe tới rồi đó, nghe nó vui tới, mà niềm vui nó có quá dễ dàng. Ở ngoài đời ta đem tiền đem bạc rồi trò chơi thế này kia không vui, mà chỉ cần nghe xả thiền là vui. Chúng ta đủ thấy. Mà chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt là như vậy. Nó có mấy phút cuối cùng thôi mà một cái sự nỗ lực vô bờ. Mới thấy là chiến thắng mà không dám xả là vì sao? Vì cũng còn có một cái tâm là tu chưa hết giờ, không được xả. mà nhờ ngồi ở trong hội chúng, chứ còn ở nhà thì thôi, mình là anh em biểu xã, xã tùy duyên. Xã dễ lắm, ở nhà là xã dễ lắm, cho nên đầu giờ đầu tiên thì ngồi được 1 tiếng rưỡi, sau dần dần còn 1 tiếng 25, rồi còn 1 tiếng, rồi từ từ là 45 phút, tại tùy duyên. Chỉ có ở thiền viện thôi, chỉ có ở như trong đại chúng thôi thì không dám. Quý cô thấy ngay cả quý cô ở nhà cũng là chủ, xếp trong nhà hét ra lửa, mày vô đây không dám hét ai hết. Ngồi không dám xả đó, chứ không phải giỡn. Thấy bóng dáng mấy cô đi ngang là không dám thở nữa, chứ không phải giỡn. Quý vị cũng rất là tinh anh, quý vị ngủ tôi đi ngang quý vị thức liền. Nên mình thấy nó rõ ràng là một sự phấn đấu, và trong đó nó có chiến thắng chứ đâu phải không. Nếu mà chúng ta không thắng là chúng ta không chờ tới giờ đánh chuông đâu. Chúng ta xả rồi, chúng ta chờ đến giờ đánh chuông, mặc dù là ta cũng đau. Nhất là quý vị lớn tuổi ngồi thiền đau lắm, mà thêm nữa là không ngồi thường. Tháng tu giao duyên với Phật 1 lần 2 lần thì thôi, ngồi đau chết luôn á. Chỉ có chờ về viện là mình mới ngồi được nghiêm túc, còn ở nhà mình chuyện này chuyện kia rồi mình không có giữ được. Cho nên là ngồi thiền đó là nó là hên xui đó. Có bữa ngồi thì khỏe, có bữa ngồi mệt. Và chư ni ở đây cũng vậy đó, ngồi tuy là cả năm, có người ở 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho tới 5 năm mà vẫn có khi đau chân lắm đó. Thường thì khi vào xin xuất gia tôi vẫn nói là ở đây khó nhất là ngồi thiền. Ngồi mà đều ở thưa đại chúng khó lắm. Lâu lâu quý vị ngồi 1 lần không có chuyện gì để nói, không đáng gì nói. Lâu lâu ngồi 1 lần thấy con ngồi 1 tiếng khỏe re, không có đâu. Ngồi mỗi ngày đi, đúng giờ. Không có phải dễ đâu. Thì huynh đệ ở đây cũng vậy. Nhất là cái mùa lập đông hoặc là đầu Tết mà bệnh á, nhất là bệnh ho đó. Tôi bắt mấy cô uống thuốc mà bắt ngồi thiền là thiệt là đúng là thử thách á. Bắt uống thuốc thì phải cho nghỉ ngồi thiền, bắt ngồi thiền thì không uống thuốc được, bởi vì thuốc ho nó làm sao, nó buồn ngủ. Thành thử ra là coi như là chưa có bao giờ mà cái núi Tà Lơn nó hiện ở thiền viện cái đức ni này như cái mùa ho vừa qua. Đó là người ta lên đồng đầy á, tới giờ nó xếp nhau lên tập thể luôn á, mà không có cách gì đánh nổi chứ, ngủ gục tập thể luôn. Mình ngủ gục, mình lâu lâu mình nhướng ra mình thấy, nếu mà cái anh á trước mà ảnh thẳng á thì nó không còn động viên được, mình nhướng ra mình thấy ảnh còn đà hơn mình, mà ảnh còn lên nặng hơn mình thì thôi đây mình thoải mái. Rỡ ra tội nghiệp lắm, cái cô biết không, tội nghiệp lắm mà vẫn không dám buông chân. Cái này nó mệt hơn, ngồi thì khỏe nó mới là thích, còn ngồi mà như vậy á thiệt là khổ. Nhưng mà trong thiền viện không cho xả, xả nó quen. Xả nó quen là mai mốt ngồi lại không được, tới hồi hết bệnh ngồi lại không được. Cho nên tội nghiệp lắm. Uống thuốc, bắt uống thuốc cho nên đừng ho, mà ngủ không đủ. 3 giờ phải lên trên thiền đường, đi trễ cũng còn bị rầy nữa mà. Phải lên mà ngủ không được xuống sớm. Cho nên chỉ còn nước ra ngồi đó mà ngủ và chờ giờ xả thiền thôi, chứ đâu có còn biết làm sao nữa. Rất là tội nghiệp. Đó là cái giá phải trả. Mà nhiêu đó mà đối với Phật, Phật vẫn chưa thấy chưa đủ đâu con. Con cũng còn ngồi trong chùa, cái chùa con quá trời mà kỹ lưỡng, mà còn thấy Tôn ngồi dưới gốc cây kìa. Tôi đọc trong sử, trong kinh A Hàm thấy cảm động lắm đó, thưa đại chúng. Cái lần đó nó chưa tăng bệnh quá, Đức Phật đi thăm, Đức Phật mới thấy bệnh nhiều quá, Đức Phật mới kêu. Thành thử ra đại chúng nên nhớ như thế này nè, trong sử người ta không ghi chi tiết thôi, chứ làm gì mà nó đơn giản tới mức không có tổ chức của tăng đoàn 1250 vị. Ở đây có 100 mấy thôi mà tổ chức nữa là đủ điều hết. Còn 1250 vị mà sống tập thể nhiều ngành lắm. Bữa đó Đức Phật đi thăm, Đức Phật thấy quý thầy bệnh quá, Đức Phật mới gọi thầy, bây giờ ở đây gọi là thầy khám bệnh đó, Như Lai cho phép quý thầy có thể dùng đường mật, có thể dùng thêm những thức ăn mà người ta cho về mà dư đó, thay vì là phải cho hết các vị khác, không được tích chứa thì Như Lai cho phép giữ lại để quý thầy có thể dùng trong lúc bệnh. Thì mình mới biết rằng có những lúc mà Phật chế là cho phép dùng thêm, chứ không phải là cứ ngày bữa là lúc nào cũng vậy. Nếu trong trường hợp các thầy tỳ kheo bệnh, Như Lai vẫn cho dùng thuốc và cho dùng bồi dưỡng đường mật hay là gì đó, giống như mình dùng sữa bây giờ vậy, cho dùng thêm, gọi là ăn mít chúng đó, ăn khác chúng đó. Mà Đức Phật cho phép thì không gọi là mít chúng mà là như pháp, kháng bệnh lấy ra cho. Và khi dùng như vậy thì dùng trong mấy ngày, dùng trong thời gian bệnh rõ ràng, chứ không phải là xong bệnh rồi vẫn dùng nữa thì không được. Chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng chăm sóc. Và trong một cái nhân duyên mà chúng ta còn thọ cái thân như huyễn này thì cũng còn mượn nó để mà tu tập, nhưng mà nó chừng mực và nó cũng hơi thiểu dục, chứ nó không phải như chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên không bỏ công phu, vẫn không bỏ công phu, là quý thầy vẫn phải đi hành thiền cho nghỉ khất thực. Những thầy tỳ kheo bệnh nặng được quyền ở trú xứ, và các thầy khác á đi xin về chia, cho phép nghỉ cái phần khất thực, nhưng mà không cho phép nghỉ tọa thiền, trừ khi vị đó sắp mất thì Đức Phật cho phép, không cho phép và cũng không còn để mà tọa thiền. Thì cái đó là những cái giá phải trả. Nếu như mà mình tu chưa an lạc, mình tu chưa thành công, thì đó là một cái sự thử thách lớn. Mà muốn ra khỏi cái con đường trầm luân sinh tử đó thì bắt buộc phải chiến thắng những điều này. Chứ chúng ta nói tu tâm không thì cũng thuộc về nói lý, và chúng ta không có chiến thắng được những cái đòi hỏi của thân là một cái phần thất bại của mình. Mà hiện giờ thì tôi thấy là chúng ta đang thất bại trên phần đó. Đa số chúng ta là vẫn chưa chiến thắng được những cái đòi hỏi của thân. Mình bây giờ thì không phải là do ham ăn đâu, mà do bệnh, thưa phải không? Do bệnh tật. Thành thử ra nó có những cái bức xúc của thân thể, ăn không được, ngủ không được, thành tinh thần của chúng ta không có sáng suốt. Còn chư ni trẻ thì ăn được, ngủ được thì lại không cho ăn, không cho ngủ. Tới giờ ngủ phải bắt dậy để ngồi thiền. Cho nên là quý vị đôi lúc cũng thấy nó hao hao, nó hơi mệt mệt, mà phải vượt qua những cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì ăn nhiều, ngủ nhiều thì cơ thể nó sẽ dư năng lượng, thì nó phát sinh tham dục, dục càng thêm dục. Và khi mà cơ thể dư đó thì nó có nhiều độc tố, độc tố trên thân thể và độc tố trên tinh thần. Cho nên là Phật không cho dư. Quý vị thấy mỗi lần mà mình dư là bắt đầu mình có chuyện là mình để mà mình quan phí. Người mà tiền xài vừa đó thì ít có xài phung phí, biết tiết kiệm. Một khi mà tiền nhiều thì sẽ sao? Phung phí. Cơ thể mình cũng vậy, một khi mà nó dư rồi thì nó sẽ biến thành độc tố. Cho nên chúng ta sẽ có những cái tác nghiệp không có tốt và cho cái việc làm chủ thân tâm. Đó là chúng ta chia sẻ về những cái căn bản trên cái tinh thần tu tập, và đặc biệt là trên cái pháp tu của chúng ta. Tôi không biết là chư ni có xác định được định hướng và chủ trương đường lối tu thiền do Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài chỉ dạy hay không. Còn Phật tử bên ngoài thì thoáng hơn, bởi vì quý vị chưa có chọn một cái con đường quyết tử để mình phải đi cho nó rồi, mà còn đang ở trong cái nhân duyên tùy thuộc. Và cái học tập của quý Phật tử cũng nó là rộng, cho nên là cái kết quả nó theo đó, mà nó chỉ đáp ứng được cho quý vị trong cái tinh thần cởi mở hoặc đỡ khổ thôi. Còn chúng ta là người xuất gia và có cái định hướng tu tập đàng hoàng thì mong chư huynh đệ chúng ta phải xác định cho nó đúng cái đường hướng. Chúng ta là con cháu của Thiền Phái Trúc Lâm thì chúng ta phải biết rõ cái pháp tu của Thiền Phái Trúc Lâm. Thiền Phái Trúc Lâm là tu theo Phản Quang Từ Kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Đây là cương lĩnh của Thiền Phái. Và cái Phản Quang Từ Kỷ đó là xây lại chính mình. Nhưng mà kiểm tra lại đó thì đại chúng thấy rằng mình xây lại mình một ngày được bao nhiêu? Cái giờ ngồi thiền đó là cái giờ dễ xây nhất mà mình cũng chưa chắc là đã xây lại. Còn lại thì quý cô thấy khi mà mình làm việc là mình cũng vướng theo cảnh nè. Cho nên là quý cô ở Am Thất á, sắp xếp cái đời sống gọn để rồi chúng ta có cái thì giờ thảnh thơi cho thân tâm của chúng ta. Nếu quý cô thực tập được cái thời khóa giống như là thiền thất á, thì nó nhẹ nhàng. Có thể mình theo cái sức khỏe của mình, buổi sáng mình công phu á, nó nhẹ nhàng, mình ngồi thiền thêm được thì ngồi, còn không thì mình sám hối. Rồi mình dùng cơm á, mình nấu cho mình nhẹ nhàng, sau đó là mình để thì giờ cho tâm nó thảnh thơi. Và quý cô nhớ là ít tiếp duyên. Tôi xin lưu ý chư ni là bớt tiếp duyên, bởi vì tiếp duyên bao giờ cũng tăng thêm thị phi, không bao giờ mà tiếp duyên mà giảm được thị phi. Mà thị phi nó có cái hại, thứ nhất á, nó hại cho cái thân tâm mình, bởi vì nó mất mình, nó phan duyên, nó không có thanh tịnh. Quân tập thêm những cái tập khí và những cái chuyện ở ngoài đời, ta dùng chữ chuyện tào lao đó. Ngoài cái việc trở lại chính mình thì không có chuyện gì gọi là đáng đối với người tu cả. Cho nên khi mà quý cô tiếp duyên là quý cô làm cho cái thời gian của mình và cái thói quen gạn lọc thân tâm của mình đó, nó không có, nó mất. Thứ hai nữa là khi tiếp duyên mà sanh thị phi, mình nghe người ta nói xong mình nói lại cho người khác nói, thì nó sanh ra cái chuyện làm mất lòng và làm mất thanh tịnh của nhau. Nên là đạo tràng không thanh tịnh, mình cũng không thanh tịnh. Bản thân không thanh tịnh làm cho huynh đệ chung quanh cũng không thanh tịnh. Tác nghiệp như vậy thì thiệt là quan phí cho chúng ta. Cho nên hồi trước lúc mới mà thành lập Thiền viện Trúc Lâm ở trên Đà Lạt, Hòa Thượng không cho ni chúng và tăng chúng nói chuyện tạp. Nên là hồi xưa khó, hồi mới ra khó lắm. Chứ ni ở trong chúng mà nói chuyện mà vừa thấy quý vị trong ban lãnh đạo là sợ giật mình liền á. Tức là họ không có gì để nói, gần như ta nhập thất tập thể vậy đó. Tức là xuống làm việc thì im lặng mà làm việc. Những cái gì mà nói, ví dụ như là chi khách báo cho chi khố, thưa chị hôm nay có 6 người khách tới xin 6 phần cơm, nói vậy thôi. Chứ không có ngồi tâm sự, hồi xưa là như vậy. Bây giờ dần dần thưa thớt rồi, mình sống nó thoải mái hơn. Do thoải mái hơn thì mình thấy nó như khỏe hơn, mà thật sự ra mình quân tập cái tập khí nhiều chuyện nhiều hơn. Và tới ngày nào mình im lặng cái mình thấy nó mệt hơn. Bởi vì mình quen á, mình quen nói rồi. Khi mà mình không nói thì mình thấy nó làm như nó lạnh lẽo, nó làm như nó nhạt nhẽo. Là vì mình quen cái tập khí đó. Chứ ni ở trong viện cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ tạp thoại, chúng ta cứ nói chuyện tạp với nhau nhiều thì chúng ta sẽ không thanh tịnh. Quân tập và những cái chủng như vậy đó, thì làm sao mà chúng ta gạn đục hơi trong được. Đó là một cái thói quen thiệt thòi mà ở trong một tăng đoàn thì Đức Phật không có cho phép. Cho nên các cái hội của thiền sư ngày xưa người ta gọi là hội cây khô, tức là các ngài cứ ngồi thiền rồi xả thiền ra, mỗi người ngồi một góc. Chúng ta mà sống giờ vậy thì chúng ta tưởng đâu chùa đó gây lộn, tức là giận nhau không nói chuyện. Người ngồi góc góc vô ha, tưởng đâu giận nhau. Nhưng mà hồi xưa là ta vậy đó, hồi xưa là không có nói nhiều. Thật sự ra không nói ngày xưa là bình thường, nói là bất thường. Còn mình bây giờ nói là bình thường, không nói là bất thường. Đó là cái nghịch lý của chúng ta, cái thói quen của chúng ta. Thì mình phải học để chi? Để mình tôn trọng những vị mà người ta không có thích nói. Mình thấy đây là những vị người ta ham tu, mình trân trọng và mình đừng có thấy khó chịu. Mình có những cái thói quen mà hại mình hại người. Nhiều khi mình gõ cửa cái thất kế bên, cổ đóng cửa, cổ ngồi thiền hay cổ đọc sách gì cổ không ra mở cửa, cái mình nói cổ chảnh. Cổ không thích thì thôi để cổ tu. Có nhiều người người ta không thích thì mình cứ để yên người ta tu. Có những vị họ thường xuyên im lặng nhưng mà gương mặt họ vẫn hoan hỷ thì mình phải quý họ chứ, sao mình không thích. Cái này là cái mà mình phải học tập để nhớ trở lại ngày xưa. Đó là chúng ta đang chia sẻ với nhau những điều cơ bản rất là tầm thường, chưa có nói tới những cái hành pháp mà thuộc về chuyên môn, hành pháp chuyên môn của những người mà tu phản quan tự kỷ. Tuy im lặng nhưng mà rất là quan hỷ, tuy im lặng nhưng mà không có bị kẹt trên các pháp, pháp thế pháp và đạo pháp. Đạo pháp là các pháp tu đó. Im lặng mà không có thấy rằng mình tu nhiều. Ta đây nhập thất nha, mấy người đó không biết tu, mình tu nhiều cũng không được. Cho nên cái phần tu cần phải hết sức là khiêm tốn, dè dặt. Chúng ta tu tập tốt, tự nhiên ai nhìn thấy người ta cũng cảm nhận được hết á. Mình thấy điều này rất là rõ ràng. Một người tu tập tốt là ít có phiền não, ít có nói chuyện người này người kia, ít có nghĩ nhiều về cái đời sống vật chất, không có lo cơm ăn áo mặc gì nhiều. Mà tôi nghĩ quý cô ở đạo tràng Thường Chiếu không bao giờ chết đói, không bao giờ luôn đó. Cho dù là quý cô ở thất cũng không bao giờ. Tại tôi hỏi thăm mà tôi biết chứ không phải tôi ước đoán. Có mấy vị ở thất rồi tôi hỏi thăm có còn gạo ăn không? Dạ con dư gạo, có dư gạo cúng dường nữa. Hỏi ở đâu có? Dạ ở Thường Chiếu chia. Nên là cái đạo tràng đó nó sung thịnh, quý cô về tu đông mà cả ngàn người, cho nên khi người ta cúng á, người ta cúng nhiều để chia. Hỏi có thiếu mì gói không? Dạ con dư mì gói. Hỏi có thiếu đường không? Thiếu đường, thiếu nước tương. Dạ con không thiếu gì hết á, con chỉ thiếu tu. Để chúng ta thấy rõ ràng đó, ý là chưa tu nhiều mà đồ ăn nhiều như vậy rồi đó. Tu nhiều nữa thôi dư sức mình chia cho mọi người. Nên quý cô thấy là cái việc tu tập của chúng ta đó, nó không phải lo. Đừng bao giờ mà mình lo về vật chất đó. Chỉ một lòng mà lo tu hành. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, lúc đó bà thân tôi về đảnh lễ Hòa Thượng Trúc Lâm, về thăm rồi xong đảnh lễ Hòa Thượng thì mẹ mà bao giờ cũng lo. Nói bạch thầy, con xin thầy dạy bảo hành chiếu. Con không biết rồi nó tu hành có yên ổn không, biết rồi sau này nó tu nó ra làm sao. Giờ con thấy nó sao nó không ra gì cũng rầu quá. Tôi ốm yếu bệnh tật liên miên mà lại tu hành cũng không ra gì thiệt, dở. Bà Thượng nói cô hơi sức nào mà lo cái chuyện đó. Hả, nó tu đàng hoàng á thì cái phước của nó nuôi nó. Nó tu không đàng hoàng thì cái tội của nó xử nó. Nói hết thầy. Cô không phải lo chuyện đó, cô lo tu đi. Cô lo tu, cô có phước thì nó ảnh hưởng theo. Mình mà tu đó, mình có phước đó, tất cả người thân đều ảnh hưởng theo á. Còn mình mà thiếu phước là những người chung quanh mình á không có giúp gì được, có giúp cũng không có được gì hết á. Cho nên những cái điều này là tôi tin chắc như vậy. Tin là không phải nghe nói mà tin là suốt cuộc đời mình, từ hồi nhỏ cho tới thời điểm này mình thấy rất là rõ ràng. Tôi đi tu cũng sớm mà cho tới bây giờ đâu có chết đói một ngày nào. Và đại chúng thấy Hòa Thượng một mình Ngài á, mà Ngài nuôi hết toàn thể, không nói tăng ni mà luôn cả Phật tử. Đi ra gặp nhau hỏi đệ tử ai, nói dạ em đệ tử Hòa Thượng Trúc Lâm, là tự nhiên nhìn mặt nhau là sẵn sàng giúp đỡ đó. Không có tiền mà đi xe nghe pháp lên đại cho quá giang, cũng nhờ cái phước của thầy mà nghe nói cái là tự nhiên người ta cũng thương mình. Và không phải ké trên vật chất quý vị, ké trên gì? Trên tinh thần. Nghe pháp Hòa Thượng mà vơi đi những cái điên đảo phiền não, đó là Ngài nuôi mình chứ gì đó. Vơi đi điên đảo phiền não cho nên mới không hành xử khổ cho mình và khổ cho người, mới tỉnh thức mà ra khỏi những cơn mê. Chứ không thôi mà làm những cái chuyện trời ơi không, làm những cái chuyện chết mình chết người, sát phạt lẫn nhau, để cuối cùng đi tới đâu? Đi tới cả hai đều chết. Nó con đường nó tất yếu như vậy. Nếu mà mình không có bao dung, mình không có tha thứ, mình không có mở được lòng mình ra thì cuối cùng chỉ đi tới tử vong mà thôi. Tử vong nếu không phải là tắt thở mà tử vong là chết mất cái tâm bồ đề rồi. Không còn ngày nào mà thấy an lạc thảnh thơi, là bởi vì sao? Vì cố chấp, vì phiền não. Cho nên cũng có nhiều vị là nói con mà không tu là con chết rồi, mà bây giờ con cũng còn chưa phải hẳn là sống, tức là con cũng ngáp ngáp. Vì sao? Vì cũng chưa có thức tỉnh hoàn toàn, trong đó nó vẫn còn những cái thói quen của mê chấp. Nếu mà không có Phật pháp thì chúng ta không biết trôi về đâu, tôi có thể nói như vậy. Và tôi rất là mừng là khi mà tôi biết Phật pháp, tôi đi tu sớm. Tôi nghe cái cảnh đời của quý Phật tử khổ mà tôi rùng mình, và tôi cảm thấy mình thiệt là hạnh phúc. Tại sao mình không có đi cái đường đó? Phước báo nào mà mình đi cái con đường này của mình, thôi kệ nó, ngồi thiền ngủ gục nó cũng đỡ hơn ở ngoài đời mà bị đánh. Bị đánh, bị đập, rồi khổ sở vì lo toan chuyện gia đình, rồi chuyện bên ngoài xã hội nhiều thứ. Cho nên tôi hay chia sẻ với chị em trong thiền viện, tôi nói nó ngủ gục bao nhiêu cũng kệ nó, đừng có bỏ đạo. Ở trong chùa vui buồn bao nhiêu cũng kệ nó, đừng có nhúc nhích, đừng có bao giờ mà nghe lời ma mị của cái con khỉ ý thích đó mà bỏ đạo. Ở ngoài đời khổ lắm, mà cái khổ ngoài đời là cái khổ trần tục, có thể nói như vậy, trần tục lắm. Còn cái khổ bên mình dù sao nó cũng, dùng chữ gì ha, không lẽ cái khổ thanh cao, nghe kỳ quá. Không có cái khổ nào gọi là thanh cao được. Nhưng mà thật sự là nó thanh hơn nhiều. Nếu mà quý vị Phật tử mà nghe kể mấy cái khổ của mấy cô đó, tôi không dám kể, tôi mắc cỡ. Tại vì nếu mà quý vị thì quý vị không thấy cái đó là khổ mà thấy mắc cười. Nhưng mà mấy cô họ khổ có mắc cười chứ. Tại vì họ rảnh quá nên họ khổ. Có thể nói một cái câu nghe nó ngược lời vậy đó. Họ đâu có chuyện gì đâu mà để họ làm. Họ làm chuyện trong chùa, nhưng mà họ vẫn khổ trong tâm tư là chuyện khác. Cái đó là do cái nghiệp từ đời trước nó còn lại á, nó dấy lên nó làm mình khổ thôi, chứ cái hiện cảnh nó không có bị gì khổ nhiều trơn á. Mà ở đây có thể nói là tôi sống cũng giống như ngoài đời quý Phật tử á, mấy cô vừa bệnh là uống thuốc đi con, ăn cháo đi con, nghỉ đi con, làm đủ thứ á, mà vẫn nó vẫn con nít á. Cho nên là cái khổ của mấy cô ở đây nó hơi trẻ con. Vì nó khỏe quá, vì nó không có chuyện gì lo, vì không có nợ đi đòi, vì cũng không có tiếng mà con nó khóc. Vì không có cái tiếng mà trong chuồng mà gà mà vịt nó kêu ẹt ẹt gì, tới giờ ăn không có cái gì mà để mà phải chật vật cái kiểu của người đời. Tuy nhiên mấy cô cũng có những cái công việc mà tôi đã kể đấy, ngồi thiền, buồn ngủ, rồi nhiều khi buồn ngủ quá trốn ngủ, khi mà thầy tới thì sợ. Nó có những cái lắc nhắc, tôi tạm gọi là khổ thanh bay, chứ không gọi là thanh cao được. Nó chỉ vậy thôi, nhưng mà nó tránh được nhiều cái mà rất là trần tục của thế nhân. Cho nên tôi cũng hay nói không cần thành Phật, chỉ cần quý vị ở yên đây tới già giùm tôi là được rồi, đừng có lộn xộn là được. Vì cuộc đời mình đi qua mình thấy mình đâu có khổ gì đâu. Các cái hành pháp từ hồi nhỏ thì sau một thời gian mình hành pháp rồi lớn đó, nó hơi tự do hơn, mình sẽ làm những cái công việc khác, mà những cái công việc khác nó có niềm vui, thưa đại chúng. Giống như quý cô mà ngồi thiền ngày hôm đó thanh tịnh, khi xả thiền ra thấy vui không? Vui. Và nếu như chúng ta làm những cái công việc chẳng hạn như chư ni hôm nay là nấu nướng rồi đó cho đạo tràng tu, thật ra mấy cổ rất là vui. Tuy là nó có nấu nhiều thêm chút nhưng mà thấy cái không khí người ta tu vui, mình vui. Và tôi cũng rất là nể nang, tôi cũng không biết sao mà mấy cô ở đây có thể phục vụ như vừa rồi là 1800 mấy chục người, 1000 gần 900 người của cái chủ nhật vừa rồi mà mấy cô họ làm tròn do, tôi cũng không hiểu tại sao. Và tối hôm đó tôi thấy mấy cô cũng đi ngồi thiền, tôi thấy mấy cô cũng đi tụng kinh. Số nào mệt quá thì nghỉ, mình cho phép nghỉ, còn số nào mà vẫn còn sức là mấy cô vẫn tu. Và khi họp chúng tôi thấy mấy cô vẫn rất là vui. Điều đó là cho mình thấy rằng khi mà mình làm cái việc lợi ích cho cộng đồng đó, tự nhiên mình cảm thấy vui. Nó cực nhưng mà vui. Nó cực mà nó có ý nghĩa, nó có giá trị. Còn quý vị cũng cực mà quý vị khổ lắm. không biết làm sao ra khỏi cái ách đó. Mà cái ách này ai chui vô? Quý vị chui vô chứ ai chui vô? Mà ai xúi, ai đẩy vô hay là tự kiếm? Cái đó mới gọi là anh hùng á. Có sức chơi mà. Cho nên là quý vị tự chui vô. Thì tới giờ phút này còn muốn chui vô nữa không? Không muốn chui vô thì chui ra, phải không? Hả, nói chui ra thì chui ra, miệng nói chui ra mà bụng lại chui vô. Cái này là cái vô lý của quý vị. Cho nên là chúng tôi là những người đi tu, và tôi thường động viên chị em, chúng ta có những cái lắc nhắc, mà cái đó là do nghiệp nó làm mình khổ thôi, chứ không có ai làm khổ đâu. Đừng bao giờ mà để cái nghiệp nó sai sử, để rồi chúng ta phải bị sơ thất, mà chúng ta lại đi vào những cái rọ thấy là không có ngày ra, khổ sở khốn đốn. Hôm nay là cái ngày đầu tiên học trở lại tổ sư thiền mà nói dốc quá hết giờ rồi. Cho nên là cũng là buổi đầu tiên tôi cũng xin có những cái tâm tình với lại đại chúng, để chúng ta chấn chỉnh được, chấn chỉnh được cái pháp tu của mình, chấn chỉnh được cái tâm tu của mình, chấn chỉnh được tinh thần và cuộc sống của mình, làm sao là cho chúng ta thực hiện được cái hoài bão là vơi bớt khổ đau và có được niềm an vui hạnh phúc trong cuộc sống, một cái cuộc sống mà do chúng ta làm chủ chứ không phải do các duyên làm chủ. Đó là cuộc sống đạo, cuộc sống trí tuệ và đầy đủ nghị lực cũng như tình thương. Xin hết. Thưa đại chúng, là phần phát đĩa, phát sách đã xong rồi. Giờ này xin mời toàn thể hội chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phật